Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 4 tháng Giêng năm 2012.
Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Hoàng Khương.
Chính phủ Miến Điện tái khẳng định uy thế tuyệt đối của quân đội.
Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó với các hành vi khiêu khích mới của Bắc Triều Tiên.
Phe Taliban mở văn phòng đại diện ngoài Afghanistan nhằm hướng đến thương lượng hòa bình.
Ông Mitt Romney về đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa, chọn ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa.
Trung Quốc phản đối các biện pháp đơn phương trừng phạt Iran.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện chiến lược châu Á của Hoa Kỳ thời ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.
Bầu cử sơ bộ tại Iowa phản ánh xu hướng bảo thủ trong đảng Cộng Hòa, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Kính thưa quý vị, phóng viên không biên giới kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Hoàng Khương. Hôm qua, tổ chức phóng viên không biên giới trụ sở tại Paris đã ra thông cáo lên án vụ bắt tạm giam nhà báo Nguyễn Văn Khương, tức Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho phóng viên này. Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam nhà báo Hoàng Khương ngày thứ Hai vừa qua với tội danh đưa hối lộ, và hôm qua đã bắt giữ thêm Nguyễn Đức Đông Anh, em vợ của nhà báo Hoàng Khương, cũng về hành vi đưa hối lộ. Hoàng Khương là tác giả nhiều bài điều tra về tệ nạn ăn hối lộ trong đội ngũ cảnh sát giao thông, trong đó có bài Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép, đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 7, 2011. Bài báo tố cáo Thượng úy Huỳnh Minh Đức, một cán bộ cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh, đã nhận hối lộ 15 triệu đồng để trả lại xe máy cho một thanh niên tham gia đua xe vi phạm luật giao thông. Theo tờ Tuổi Trẻ, trong bản tường trình với ban biên tập, phóng viên Hoàng Khương khẳng định đã tham gia vào việc đưa tiền hối lộ cho Huỳnh Minh Đức chỉ nhằm tìm kiếm bằng chứng về hành vi tiêu cực của cảnh sát giao thông. Theo yêu cầu của công an, ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã phải đình chỉ công tác nhà báo Hoàng Khương. Trong bản thông cáo đưa ra ngày hôm qua, phóng viên không biên giới tuyên bố, những hành động của Hoàng Khương trong khuôn khổ công việc điều tra của anh không thể bị cáo buộc là hành vi đưa hối lộ. Việc điều tra của nhà báo này là nhằm tìm kiếm thông tin, không có tính chất vụ lợi cá nhân. Chính quyền phải trả lại tự do cho anh và bỏ mọi ý định điều tra anh về những việc mà bản thân anh đã công bố. Trả lại chính quyền phải đánh giá đúng lợi ích chung của công việc điều tra như vậy. Xin nhắc lại là vào năm 2008, làng báo Việt Nam cũng đã từng bị rúng động với vụ hai phóng viên Nguyễn Việt Kiến của tờ Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải của tờ Tuổi Trẻ bị bắt vì đã điều tra về vụ tham nhũng PMU-18. Ông Nguyễn Văn Hải nhận án 24 tháng cải tạo không giam giữ, còn ông Nguyễn Việt Kiến lãnh án 2 năm tù nhưng đã được đặc xá vào đầu năm 2009. Cũng về nhân quyền, ngày 27 tháng 11 vừa qua, bà Bùi Minh Hằng, 47 tuổi, một trong những người tham gia các vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn, đã bị bắt giữ và ngày hôm sau bị đưa vào cơ sở giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc, với thời gian cải tạo là 24 tháng. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay, người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bà Bùi Thị Minh Hằng, luật sư Hà Huy Sơn, cho biết là cho tới nay ông vẫn chưa được vào thăm thân chủ và theo ông, việc đưa bà Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục nói trên là trái với pháp luật Việt Nam, cũng như trái với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia.
Chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị đưa vào cái cơ sở giáo dục ở tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 28 tháng 11 theo cái quyết định 5225 ký ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và hiện nay thì tôi chưa được gặp chị Bùi Thị Minh Hằng, mặc dù là tôi đã có hai cái văn bản gửi đến Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an là cơ quan chủ quản cơ sở giáo dục Vĩnh Phúc ấy, nhưng mà chưa được hồi âm rồi nhé.
Thưa thì luật sư đánh giá như thế nào về việc chị Bùi Thị Minh Hằng bị đưa vào cơ sở giáo dục đó mà không có một cái bản án của tòa án à?
Việc đưa chị Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục trong cái quyết định năm 225 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì người ta dựa vào cái pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ban hành. Nhưng mà trong cái đơn khiếu nại của tôi ấy, thì tôi cũng có nêu ra rằng là áp dụng pháp lệnh này nó không đúng trường hợp. Chị Bùi Thị Minh Hằng cư trú rõ ràng ở thành phố Vũng Tàu. Cái thẩm quyền để mà ra cái quyết định thì nó không phải là của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nên tôi cho rằng là việc đưa chị vào cơ sở giáo dục là trái với pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Với cái thứ hai là về việc mà đưa vào cơ sở giáo dục mà không có bản án thì vi phạm cái hiến pháp Việt Nam và vi phạm điều ước về dân sự, về chính trị. Năm 1966 mà Việt Nam đã ký kết tham gia năm 1982, tức là không ai có thể bị bắt bớ hay là bị bỏ tù mà không có một bản án của tòa. Thì đấy là những cái lý do mà tôi đưa ra trong cái đơn khiếu nại quyết định áp dụng với chị Bùi Thị Minh Hằng.
Vâng, theo luật sư thì vụ bắt giữ này nó có liên quan đến việc chị Bùi Thị Minh Hằng đã tham gia vào những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trước đây à?
Theo tôi nghĩ chắc cái này nó là cái nguyên nhân chính. Còn theo cái quyết định thì người ta chỉ nói là chỉ vi phạm về cái trật tự công cộng gì đó thôi, chứ còn cũng không nói rõ là do chỉ tham gia các cuộc biểu tình. Nhưng mà cái này thì chắc là mọi người cũng đều biết, tại vì là một số lần chị tham gia các cuộc biểu tình thì cũng đã bị công an ở ngoài Hà Nội bắt giữ rồi. Thì theo cái suy đoán như vậy thì cái việc chị bị bắt đưa vào cơ sở giáo dục là do nguyên nhân là tham gia biểu tình. Tôi nghĩ là như thế.
Vâng, thế thì những bước kế tiếp của luật sư là như thế nào để tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho chị Bùi Thị Minh Hằng ạ?
Tôi mới làm cái đơn khiếu nại ngày 18/12 thôi, nhưng mà tôi chưa nhận được cái quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và theo luật pháp Việt Nam quy định thì hết cái thời hạn của việc khiếu nại thì hoặc là không khiếu nại chăng nữa thì chị Bùi Thị Minh Hằng cũng có thể là khởi kiện cái vụ án hành chính này ra tòa này. Còn cái việc khởi kiện hay là thủ tục tiếp theo như thế nào đó thì cái này tôi phải có cái sự trao đổi với gia đình nhà chị Bùi Thị Minh Hằng.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng.
Chính phủ Miến Điện tái khẳng định uy thế tuyệt đối của quân đội. Chính quyền Miến Điện hôm nay đã biểu dương vai trò của quân đội trong các cải cách chính trị gần đây và tái khẳng định uy thế tuyệt đối của quân đội trong các vấn đề hệ trọng của quốc gia. Trong bài diễn văn tại Naypyidaw, nhân kỷ niệm ngày đất nước độc lập, Tổng thống Thanh Sen đã vinh danh Kathmandu, tên gọi dành cho quân đội Miến Điện, vốn đầy uy lực, đã điều hành nước này với bàn tay sắt từ nửa thế kỷ qua. Bài diễn văn khẳng định, chính Kathmandu đã điều hành quốc gia nhằm xây dựng một đất nước hòa bình, hiện đại, phát triển và dân chủ. Tổng thống Thanh Sen nói thêm, quân đội đã từng bước tiến hành các phương thức để soạn thảo hiến pháp nhằm thực hiện một nền dân chủ đa đảng. Hãng tin AFP ghi nhận, theo truyền thống thì ngày lễ quốc khánh là dịp để tố cáo chủ nghĩa thực dân tàn ác. Trước cử tọa 3.000 người gồm các bộ trưởng và viên chức cao cấp, ông Thanh Sen nhấn mạnh đến vai trò trung tâm mà quân đội vẫn đang duy trì, cho dù chính phủ vẫn tự xem là dân sự. Tổng thống Thanh Sen cũng công nhận rằng những biến động trong cuộc cách mạng sinh viên năm 1988 bị đàn áp khiến cho 3.000 người chết trước đây đã đưa đất nước đến bờ vực phá sản, nhưng ông không nói một lời nào về việc quản lý kinh tế tồi tệ của tướng Ne Win vào thời đó. Nhật báo chính thức New Light of Myanmar hôm qua đã hoan nghênh sự chấm dứt chế độ quân sự độc đoán. Hôm nay, tờ báo đăng toàn văn bài diễn văn trên đây, kèm theo lời bình khẳng định là chính phủ mới không bao giờ quay lại con đường cũ, không có gì xoay chuyển được quá trình chuyển đổi dân chủ.
Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó với các hành vi khiêu khích mới của Bắc Triều Tiên. Phát biểu với báo chí vào hôm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lim Kwan-min đã tiết lộ rằng hai quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ ký kết một kế hoạch hợp tác mới. Mục tiêu là nhằm đối phó với một cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên. Theo nhân vật này, thì Seoul và Washington đều tin rằng Shin-chik vẫn có khả năng Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho tân lãnh đạo Kim Jong-un. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong thời gian tới đây, Liên quân Mỹ-Hàn sẽ tiến hành nhiều cuộc tập huấn chung, được đặc biệt thiết kế nhằm phản công lại một hành vi khiêu khích nào đó của Bình Nhưỡng. Từ trước đến nay, quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã thường xuyên tập trận chung với nhau. kể từ khi Hiệp định Đình Chiến kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 được ký kết đến nay, trên nguyên tắc hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng xung đột vũ trang. 28.500 binh sĩ Mỹ vẫn còn đồn trú tại phía Nam bán đảo để hỗ trợ cho đồng minh Hàn Quốc. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hy vọng rằng việc thay đổi lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông khẳng định là sẽ kiên quyết giáng trả mọi hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Xin nhắc lại là Kim Jong-un, con trai út của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, là người được chế độ Bình Nhưỡng đưa lên kế vị người cha. Hôm 29 tháng 12 vừa rồi, dù chưa đầy 30 tuổi, Kim Jong-un đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao của đất nước và phong chức tư lệnh tối cao của quân đội. Theo các nhà quan sát, trong giai đoạn củng cố quyền hành, tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên và những người thân cận của ông có thể tránh gây hấn với Hàn Quốc để tiến trình chuyển giao quyền lực diễn ra êm thắm. Thế nhưng cũng không thể loại trừ việc chế độ Bình Nhưỡng gây ra những sự cố nho nhỏ để tôn cao uy thế của Kim Jong-un, cho đến giờ hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm lãnh đạo nào.
Bước tiến lịch sử của phe Taliban mở văn phòng đại diện ngoài Afghanistan nhằm hướng đến thương lượng hòa bình. Hôm qua, phe nổi dậy Taliban cho biết sẵn sàng mở văn phòng đại diện ở ngoài Afghanistan để thuận tiện cho việc thương lượng hòa bình. Đây là một bước tiến đầu tiên mang tính lịch sử của phe này sau 10 năm xung đột với chính phủ Kabul và các nước đồng minh thuộc khối NATO. Trong một thông báo trên trang web Tiếng Gọi Thánh Chiến, một trong những kênh thông tin quen thuộc của Taliban, phe này loan báo đã đạt được một thỏa thuận sơ khởi với nhiều nước về việc lập văn phòng đại diện tại nước ngoài, trong đó có Qatar. Đổi lại, Taliban cũng kêu gọi trả tự do cho các tù nhân của phe này bị giam giữ tại căn cứ Mỹ Guantanamo. Như vậy, quả bóng đã được đẩy sang phần sân của Washington, hiện đang lãnh đạo lực lượng NATO ở Afghanistan và không ngừng kêu gọi thương lượng từ hơn một năm qua. Cho đến nay, phía Taliban vẫn luôn chính thức bác bỏ việc thương thảo một khi quân NATO vẫn chưa rút khỏi Afghanistan. Từ 10 năm qua, tuy đã truy quét được lực lượng Taliban chỉ trong vài tuần lễ vào cuối năm 2001, nhưng phương Tây vẫn không ngăn chặn nổi việc phe nổi dậy quay lại và dần lớn mạnh trên lãnh thổ Afghanistan. Nhằm ngăn ngừa một cuộc nội chiến, các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, trong hai năm qua đã tỏ ý muốn thương lượng hòa bình với Taliban. Vì phía Tổng thống Hamid Karzai, tuy ban đầu không chấp nhận sự hiện diện của các văn phòng Afghanistan khác ở ngoại quốc, nhưng cuối cùng đã thuận theo các đồng minh.
Ông Mitt Romney giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa, chọn ứng cử viên Tổng thống cho đảng Cộng hòa. Hôm qua, đảng Cộng hòa đã bắt đầu tiến trình bầu chọn ứng cử viên tranh chức tổng thống với ông Barack Obama vào tháng 11/2012 với cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa, miền Trung Hoa Kỳ. Số cử tri tham gia lên đến 122.255 người, một con số kỷ lục. Kết quả chung cuộc rất sát sao bởi vì ông Mitt Romney, nguyên thống đốc bang Massachusetts, đã giành thắng lợi nhưng chỉ hơn có 8 phiếu so với người về hạng nhì là ông Rick Santorum, nguyên là thượng nghị sĩ bang Pennsylvania. Tính về tỷ lệ, cả hai ông Romney và Santorum đều đạt 25% phiếu, tiếp đến là ông Ron Paul 21%, ông Newt Gingrich 13%, ông Rick Perry 10% và bà Michelle Bachmann 5%. Trong những tháng gần đây, ông Mitt Romney vẫn giữ được vị trí ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất, nhưng chưa bao giờ vượt qua ngưỡng 25% ý định bỏ phiếu, vì ông không có sự hậu thuẫn rộng rãi từ các đảng viên cơ sở của đảng Cộng Hòa. Năm 2008, ông đã từng ra tranh vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và đã từng về nhì ở bang Iowa, nhưng cuối cùng đã thua ông John McCain. Về phần ông Rick Santorum, khi về nhì trong cuộc bầu cử ở bang Iowa, ông đã có một bước đột phá ngoạn mục, vì trước Noel, ông nhận được chưa đến 10% ý định bỏ phiếu. Sau bang Iowa, mọi con mắt đang dồn về bang New Hampshire, nơi sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ lần thứ hai vào ngày 10 tháng Giêng tới.
Trung Quốc phản đối các biện pháp đơn phương trừng phạt Iran. Tuyên bố vào hôm nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết là nước ông chống lại việc trừng phạt Iran một cách đơn phương. quan điểm của Trung Quốc được nhắc lại ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành thành luật các biện pháp trừng phạt nhắm vào Ngân hàng Trung ương Iran. Ngay từ tháng 11 năm ngoái, Mỹ, Anh và Canada đã loan báo việc gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi đã có thêm bằng chứng là chính quyền Tehran đang theo đuổi kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ nhằm mục đích y tế và năng lượng. Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng biện pháp trừng phạt sẽ không giải quyết được vấn đề. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại, Bắc Kinh phản đối cách đặt luật lệ quốc gia lên bên trên luật pháp quốc tế và áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương chống lại một quốc gia khác, từ ngữ trong nguyên văn. Phải nói là Trung Quốc và Iran đã trở thành đối tác kinh tế lớn trong những năm gần đây, một phần do việc các công ty phương Tây rút ra khỏi Iran vì tôn trọng các biện pháp trừng phạt được ban hành. Gần đây nhất, vào tháng 7 năm ngoái, hai nước Trung Quốc và Iran đã ký một loạt thỏa thuận trị giá 4 tỷ đô la liên quan đến các dự án hạ tầng cơ sở trong các lĩnh vực cấp nước, khai thác mỏ, năng lượng và công nghiệp. Đối với Trung Quốc, hợp tác của họ với Iran không hề vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của bất kỳ nước thứ ba nào. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, có lẽ vì các lợi ích kinh tế chặt chẽ giữa Trung Quốc và Iran, mà Bắc Kinh cũng như là Moscow thường có một lập trường mềm dẻo hơn đối với Tehran so với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chiến lược châu Á của Hoa Kỳ thời ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.
Theo dự kiến, vào ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ công bố bản điều chỉnh chiến lược của Lầu Năm Góc trong tình hình mới. Văn kiện này sẽ phải xác định lại các ưu tiên quốc phòng sao cho phù hợp với thực tế là khoảng 490 tỷ đô la ngân sách sẽ bị cắt giảm trong vòng 10 năm tới đây. Một viên chức cao cấp trong chính quyền Mỹ biết rõ chi tiết bản dự thảo đã tiết lộ với hãng tin Mỹ Bloomberg rằng chiến lược quân sự mới sẽ được triển khai theo hướng phối hợp nguồn lực của các binh chủng hải, lục, không quân và thủy quân lục chiến. Mục tiêu nhắm tới là phá vỡ mọi mưu toan của các nước như Trung Quốc hay Iran muốn ngăn cản không cho Mỹ tiến vào Biển Đông, vùng vịnh Ba Tư hoặc những khu vực chiến lược khác. Hoa Kỳ phải có khả năng ngăn chặn bất cứ phương tiện chống tiếp cận nào, từ loại tàu ngầm tấn công mà Trung Quốc đã chế tạo hay các tên lửa đạn đạo chống hạm mà Bắc Kinh và Tehran đang triển khai. Hồi tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tái xác định sự chuyển dịch trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ trở lại vùng châu Á-Thái Bình Dương với việc loan báo nhiều bước mở rộng hợp tác thương mại và quân sự với những quốc gia trong vùng. Trong đó, có nhiều nước cùng chia sẻ mối quan ngại với Mỹ về các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là chiến lược mới của Hoa Kỳ sẽ ra sao tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, cụ thể là Biển Đông, vào lúc ngân sách quốc phòng Mỹ bị siết chặt. Theo hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta sẽ cho biết đường nét chính về cách thức quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện của mình tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, đó là phối hợp chặt chẽ hai binh chủng, hải quân và không quân, trong chiến thuật mới mệnh danh là không hải chiến, Air Sea Battle. Kế hoạch này sẽ kết hợp những thế mạnh của hải quân và không quân để thực hiện những cuộc tấn công từ thật xa. Muốn thế, hai lực lượng này phải được trang bị bằng một thế hệ oanh tạc cơ và tên lửa hành trình mới, cũng như là loại máy bay không người lái mới được phóng đi từ tàu sân bay. Hải quân cũng đang gia tăng tài trợ để phát triển các loại tàu ngầm không người lái. Theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, số đề ngày hôm nay, chiến lược của Trung Quốc là ngăn chặn không cho hải quân Mỹ áp lại gần các mục tiêu. Báo chí Trung Quốc gần đây đã tung tin là Bắc Kinh đã chế tạo được một loại tên lửa mới, gọi là DF-21D, có thể tấn công một con tàu đang di chuyển cách xa đến khoảng 1.700 dặm. Theo các chuyên gia quân sự Mỹ, loại tên lửa đó đã được thiết kế để bay ở một độ cao vượt quá tầm bắn của hệ thống chống tên lửa hành trình trên biển của Mỹ, nhưng lại đủ thấp để thoát khỏi hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo khác của Hoa Kỳ. Ngay cả khi các hệ thống chống tên lửa của Mỹ có thể bắn hạ một hoặc hai chiếc hỏa tiễn chống hạm của Trung Quốc, một số chuyên gia cho rằng Bắc Kinh hoàn toàn có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Mỹ bằng cách phóng đi nhiều tên lửa cùng một lúc nhắm vào mục tiêu là một chiếc tàu sân bay. Như vậy, tên lửa Trung Quốc có thể kèm giữ hàng không mẫu hạm Mỹ ở xa mục tiêu, làm cho chiến đấu cơ Mỹ khó khăn hơn trong việc thâm nhập không phận Trung Quốc hoặc là giành ưu thế trên không trong một cuộc chiến gần biên giới Trung Quốc. Để đối phó với tình huống trên, Hải quân Mỹ đang phát triển loại máy bay không người lái với tầm hoạt động cực rộng, có thể cất cánh từ tàu sân bay ở thật xa ngoài khơi và có thể ở lâu trên không mà không gây hại cho phi công. Bên cạnh đó, không quân Mỹ còn yêu cầu được trang bị một phi đội máy bay ném bom không người lái, có khả năng hoạt động trên những khoảng rộng lớn của Thái Bình Dương. Tất cả những nhu cầu đó đòi hỏi ngân sách đáng kể. Tuy nhiên, với việc Tổng thống Obama từng khẳng định nhân chuyến viếng thăm Úc hồi tháng 11 vừa qua rằng việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ không, tôi nhắc lại, sẽ không tác hại đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giới phân tích cho rằng hai ngành hải quân và không quân Mỹ sẽ ít bị nhu cầu thắt lưng buộc bụng chung ảnh hưởng.
Tin giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học với đề tài Các phát hiện quan trọng của thiên văn học trong năm 2011, tạp chí do Trọng Thành phụ trách với khách mời là nhà vật lý thiên văn học Nguyễn Quang Riệu ở Paris. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington, bầu cử sơ bộ tại Iowa, phản ánh xu hướng bảo thủ trong đảng Cộng Hòa.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để bình luận về kết quả cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua tại bang Iowa, để chọn ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa sẽ tranh chức tổng thống với ứng cử viên Dân Chủ Barack Obama vào tháng 11 tới. Thưa ông, thì trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, ông Mitt Romney đã về đầu với kết quả rất là sát sao. Vậy thì trước hết xin ông nhắc lại là cái tầm quan trọng của cái cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua tại bang Iowa là như thế nào ạ?
Vâng, thưa kính chào anh và kính chào quý vị thính giả của quý đài. Thứ nhất, đây là cái cuộc trách nhiệm đầu tiên của cuộc tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Thứ hai nữa, đây là một cái truyền thống của Đảng Cộng Hòa mà người ta vẫn quyết tâm duy trì để xem là người nào của đảng họ sẽ có cơ hội để đại diện cho Đảng Cộng Hòa để được ra tranh cử. Thì hai cái yếu tố đó là hai cái yếu tố đã lôi cuốn dư luận toàn nước Mỹ và có thể là cả thế giới để chú tâm vào cái cuộc tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Đây là cái ý nghĩa về cái vấn đề lịch sử và vấn đề tâm lý. Cái thứ hai nữa là cái cuộc trắc nghiệm ở tại Iowa ngày hôm qua đã chứng tỏ là người dân Hoa Kỳ rất quan tâm về vấn đề kinh tế. Bang Iowa này là cái tiểu bang có tới 92% người da trắng và là một trong cái tiểu bang bảo thủ nhất ở Hoa Kỳ. Ngày hôm qua họ đi bỏ phiếu nhiều hơn cái cuộc bầu cử năm 2008. Năm 2008 thì có vào khoảng 200 người đảng của Đảng Cộng Hòa đi bầu cử. Ngày hôm qua có 225.000 người và người ta đi xếp hàng rất sớm để mà chờ đợi được bỏ phòng phiếu. Thì đấy, cái ý nghĩa đó là về vấn đề tâm lý đối với dư luận Mỹ là hết sức quan trọng trong cái sắp tới đó, thưa anh.
Thưa ông Phạm Trần, thì theo kết quả ngày hôm qua, ông Mitt Romney đã về đầu nhưng ông chia hơn ứng cử viên về nhì là Rick Santorum có 8 phiếu mà thôi. Phải chăng điều này cho thấy là cuộc chạy đua giành vị trí ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng còn rất sát sao, chưa có một nhân vật nào thật sự nổi trội so với những người khác?
Vâng, cái điều đó rất đúng, là bởi vì các cái cuộc thăm dò dư luận ngay tại phòng bỏ phiếu thì người ta thấy là có tới trên 50% người cử tri của Đảng Cộng Hòa chỉ có quyết định khi bước vào phòng bỏ phiếu mà thôi. Tại sao cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum của tiểu bang Pennsylvania đã đạt được một cái số phiếu chỉ có cách cái người thắng cử 8 phiếu, tức là ông Mitch Romney thì được 30.015 phiếu. Ông Rick Santorum được 30.007 phiếu. Thành ra cái cuộc bầu cử này là cái người dân ở Đảng Cộng Hòa ở tại Iowa họ cho biết họ vào tới phòng phiếu thì họ đã nhận ra là ông Rick Santorum là cái người có một cái quan điểm bảo thủ sát với cái lập trường của người dân Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Iowa và một cái người đã có một cái kinh nghiệm 8 năm tại Quốc hội Hoa Kỳ, 2 nhiệm kỳ dân biểu và 2 nhiệm kỳ thượng nghị sĩ từ năm 1991 cho đến năm 2007 là cái thời kỳ ông ấy làm việc tại Quốc hội ở Hạ viện cũng như Thượng viện. Thành ra người ta cho rằng ông này là một người có kinh nghiệm về vấn đề chính trị ở tại Washington hơn là ông Mitt Romney. Trong khi hỏi họ là cái nguyên cớ nào mà người ta lại bỏ phiếu cho ông Rick Santorum, thì người ta thấy rằng là cái cuộc thăm dò dư luận của người dân ở tại địa phương đó, người ta nhìn nhận là ông này có một cái lập trường rất là bảo thủ, có nghĩa rằng được tới 36%, trong khi ông Mitt Romney chỉ được có 1%. Và cái người đứng đầu quan điểm về vấn đề bảo thủ là ông đương kim dân biểu ở tại tiểu bang Texas, ông Ron Paul, thì cái ông này lại đứng hạng 3. Thành ra số phiếu của ông Mitt Romney và ông Santorum nó sát nhau và người ta coi như là cuối cùng bầu cử này là ông Santorum đã thắng cử chứ không phải là ông Mitt Romney. Là bởi vì cái cuộc bầu cử năm 2008 đó, ông Romney cũng chỉ có được có 25% số phiếu, mà kỳ này ông cũng chỉ được có 25% số phiếu của Đảng Cộng Hòa. Trong khi ông Rick Santorum là cái người mới, cái người cách đây một tháng là đứng hạng bét trong số 6 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Vậy mà vào giờ chót, tức là chỉ có hơn một tuần lễ chót của cuộc tranh cử, ông đã vượt lên coi như đứng ngang hàng với ông cựu thống đốc của bang Massachusetts. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng đối với người dân ở Mỹ, đặc biệt là cái Đảng Cộng Hòa trong cái tiểu bang Iowa đó, thưa anh.
Với cái việc mà có rất nhiều cử tri đã dồn phiếu cho ứng cử viên Rick Santorum ngày hôm qua tại bang Iowa, thì phải chăng điều này cho thấy là cái xu hướng cực kỳ bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa đang thắng thế? Những ứng cử viên nào có những quan điểm rất là bảo thủ như là ông Rick Santorum, những người chủ trương là không có chấp nhận hôn nhân giữa những người đồng tính hoặc là chống cái việc phá thai, đang thắng thế à?
Vâng, theo kiểu điều đó rất đúng. Đối với Đảng Cộng Hòa, cái lập trường bảo thủ là cái rất là quan hệ cử tri của Đảng Cộng Hòa, là vì người ta thấy rằng từ thời ông cố tổng thống Ronald Reagan cho đến bây giờ, nước Mỹ không có một ứng cử viên nào của Đảng Cộng Hòa mà được coi là tiêu biểu cho cái phe bảo thủ chống đảng. Vì vậy cho nên rằng họ muốn có một người phải đi theo cái đường lối đó. Năm 2008, anh cũng như quý vị cũng nhớ là lúc đó người ta tưởng là đương kim nghị sĩ John McCain có thể là thay cho ông Ronald Reagan, thế nhưng mà cuối cùng người ta thấy là ông John McCain cũng không có hội đủ những cái điều kiện như là ông Reagan. Và bây giờ người ta nhìn thấy ông Santorum, người ta thấy rằng là ông này có rất nhiều cái quan điểm về chính trị cũng như là cái thành tích của ông tại Thượng nghị viện sát với cái lập trường của Đảng Cộng Hòa, tức là một cái đảng bảo thủ, và sát với cái quan điểm chính trị của ông cố tổng thống Ronald Reagan. Thành ra người ta rất là thích cái ông này. Hơn nữa ông này còn trẻ, ông này năm nay mới có 53 tuổi và là một cái người rất là bảo thủ ở tại Quốc hội Mỹ trong thời gian ông làm dân biểu cũng như là làm thượng nghị sĩ. Ngay sáng hôm nay báo chí Hoa Kỳ đã bình luận rất nhiều về cái sự vượt thắng của ông Santorum, chứ người ta nói ít về ông cựu nghị sĩ Massachusetts, nhưng mà người ta e ngại rằng vào cái ngày 10 tới đây, lúc cuộc bầu cử thứ hai rất là quan trọng ở tiểu bang New Hampshire, thì người ta thấy là cho đến bây giờ cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts là ông Mitt Romney đang là dẫn đầu, và ông Santorum và các cố vấn của ông bây giờ đã bắt đầu dồn mọi nỗ lực để mà quảng cáo cũng như là vận động báo chí, vận động dư luận ở tại cái tiểu bang New Hampshire. Cái cuộc bầu cử sắp tới đây ở tại New Hampshire rất là quan trọng cho cả hai ứng cử viên. và sau đó thì đến cái tiểu bang South Carolina, rồi đến tiểu bang Florida. Trong cái tháng này, ba cái cuộc bầu cử còn lại rất là quan trọng cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Nếu mà người nào không được ở New Hampshire và lại tuột dốc ở South Carolina nữa thì coi như là phải bỏ cuộc.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã đưa ra một số nhận định về kết quả cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên trong Đảng Cộng Hòa vừa diễn ra tại bang Iowa ngày hôm qua.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Hoàng Khương.
Chính phủ Miến Điện tái khẳng định uy thế tuyệt đối của quân đội.
Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó với các hành vi khiêu khích mới của Bắc Triều Tiên.
Phe Taliban mở văn phòng đại diện ngoài Afghanistan nhằm hướng đến thương lượng hòa bình.
Ông Mitt Romney về đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa chọn ứng cử viên tổng thống cho Đảng Cộng Hòa.
Trung Quốc phản đối các biện pháp đơn phương trừng phạt Iran.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện chiến lược châu Á của Hoa Kỳ thời ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.
Bầu cử sơ bộ tại Iowa phản ánh xu hướng bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Sau đây, anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Hiến pháp mới của Hungary đi ngược lại những giá trị dân chủ khiến châu Âu lo ngại. Đó là chủ đề chính của các báo ra ngày hôm nay. Ngay từ những ngày đầu năm này, tình hình Hungary đã trở nên sôi sục với bản hiến pháp mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, chứa đựng những nội dung phản dân chủ đi ngược lại những giá trị của Liên hiệp châu Âu mà nước này là thành viên. Người dân Hungary thì phẫn nộ với chính phủ, còn cộng đồng quốc tế, đặc biệt là châu Âu, thì không khỏi lo ngại. Gần 100.000 người dân Budapest hôm qua đã đổ xuống đường biểu tình phản đối bản hiến pháp có nguy cơ đẩy đất nước trở lại chế độ toàn trị. Là một đất nước trong những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, từng đi tiên phong trong cuộc đấu tranh chống lại ách toàn trị cộng sản, giờ đây Hungary lại trở nên tâm điểm của cộng đồng quốc tế, lo ngại rằng chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đang trượt theo hướng một chế độ toàn trị. Nhật báo Libya trông chạy tựa lớn trên trang nhất, những đòn bẩn của Budapest. Tờ báo không ngần ngại chỉ trích các biện pháp của Thủ tướng Viktor Orbán rõ ràng là đi ngược lại tự do báo chí, vi phạm độc lập của tư pháp, tập trung vào trách nhiệm của Thủ tướng Viktor Orbán. Liberation cho thấy sau 18 tháng lên nắm quyền, ông đã tiến hành một loạt cải cách cho thông qua hơn 200 bộ luật mà trong đó đa số mang giá trị hồi tố hay triệt tiêu quyền tự do với mục đích là củng cố quyền lực cá nhân. Theo tờ báo thì ở đất nước Hungary giờ đây, cấu trúc của một chế độ độc tài chuyên quyền đang hình thành. Bản hiến pháp mới được thông qua từ tháng 4 năm 2011 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 này, quy định một loạt các điều về chính trị, kinh tế, tư pháp và xã hội chủ chốt. Nó chỉ có thể được sửa đổi với sự chấp thuận của 2/3 quốc hội, một đa số mà đảng Fidesz cầm quyền đang chiếm. Với bản hiến pháp mới, cho dù nếu trong những năm tới phe đối lập có may mắn thắng cử thì cũng sẽ vấp phải những cản trở lớn trong bộ máy nhà nước. Viktor Orbán đã phân chia quyền hành cho những người thân cận ở vào các vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực như tư pháp, kinh tế, quân đội, cảnh sát, với nhiệm kỳ kéo dài từ 9 đến 12 năm. Từ thực tế đáng lo ngại đang diễn ra ở Hungary, xã luận Libya trông viết, tại Budapest, các gương mặt anh hùng của đối lập đã một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động trên đường phố, nhưng châu Âu nói gì và đúng hơn là làm gì? Tờ báo có vẻ tỏ ra thất vọng với thái độ thụ động của Liên hiệp châu Âu trước việc một nước thành viên đi ngược lại giá trị chung của cả khối. Trong khi đó, báo Le Monde khẳng định châu Âu không được để mặc Hungary đi chệch hướng. Xã luận của Le Monde nhận thấy Liên hiệp châu Âu đang ở trong tình huống tế nhị trước đứa con ngỗ ngược mới chỉ là thành viên của gia đình này được 7 năm. Châu Âu không thể bàng quang với việc làm của chính phủ Orbán. Cuối tháng 12 vừa qua, Chủ tịch châu Âu José Manuel Barroso đã lần thứ hai gửi thư cho ông Orbán cảnh báo những nguy hiểm trong đường lối chính sách của chính phủ Hungary. Nhưng dường như việc này cũng không có kết quả.
Theo tờ báo thì trừng phạt một chính phủ được ra đời từ một cuộc bầu cử dân chủ là một điều không đơn giản. Trong khi đó thì Liên Hiệp lại phải chịu sức ép của phe đối lập, tầng lớp trí thức Hungary, những người đang muốn sống trong một cộng đồng đoàn kết xung quanh những giá trị dân chủ. Lâm Mông kết luận, việc Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Thế giới ngừng các cuộc thảo luận trợ giúp tài chính cho Hungary là đúng đắn. Cuối cùng, xã luận tờ báo viết, châu Âu không được phép tài trợ cho một đất nước thành viên nhạo báng lại những quy định của mình. Liên quan đến châu Á, báo Lâm Mông quan tâm đến thông tin của chính quyền Bắc Kinh về vụ 7 người Duy Ngô Nhĩ bị bắn chết đang gây nhiều nghi vấn. Theo tờ báo, trong vụ 7 kẻ khủng bố người Duy Ngô Nhĩ bị công an tiêu diệt hôm 28 tháng 12 năm 2011 tại một khu làng của tỉnh Tân Cương, có nhiều tình tiết mới khiến cho giờ đây người ta phải đặt lại vấn đề tính xác thực trong thông tin chính thức của chính quyền Trung Quốc xung quanh sự kiện này. Thực chất, những người bị bắn chết được coi như là phần tử khủng bố đó chính là những nông dân đang muốn bỏ chạy khỏi Trung Quốc. Báo chí chính thức của chính quyền đưa tin ngày 28 tháng 12, công an Trung Quốc đã bao vây và nổ súng tiêu diệt 7 kẻ khủng bố bắt con tin tại huyện Bì San thuộc tỉnh Tân Cương, nằm sát biên giới với Pakistan. Trong vụ này, một phó công an huyện cũng đã bị chết. Báo chí Trung Quốc cũng đã mô tả những người Duy Ngô Nhĩ bị bắn chết là thuộc một nhóm khủng bố đang tìm đường đến với những chiến binh thánh chiến Hồi giáo bên kia biên giới Pakistan. Thông tin này ngay sau đó đã được Đại hội Người Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức lưu vong của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng. Theo bà Rebia Kadea, thì Bắc Kinh đang tiến hành một chính sách hành quyết vô cớ người Duy Ngô Nhĩ, và cái cớ khủng bố vẫn được Bắc Kinh viện đến để biện minh cho chính sách đàn áp của họ. Cách đây ít ngày, theo Le Monde, chương trình phát thanh của người Duy Ngô Nhĩ trên đài Châu Á Tự Do đã công bố những nhân chứng mới của vụ việc tại Bì San. Theo đó, thực tế thì những kẻ bắt cóc con tin chính là những thành viên thuộc nhiều gia đình trong làng Mukala đang tìm cách bỏ trốn khỏi Trung Quốc. Một trong những vị trưởng lão của làng này nói lý do là vì họ không thể thực hành tôn giáo theo tín ngưỡng của mình. Ngay một công an của huyện Bì San cũng đã cho RFA biết qua điện thoại rằng được tin những gia đình nói trên bỏ trốn, công an địa phương đã tới thuyết phục họ quay lại. Cuộc thương lượng đã không thành công và vị phó công an huyện cũng là một người Duy Ngô Nhĩ đã bị một người đàn ông đâm chết khi vị công an này động đến vợ anh ta. Cuối cùng là lực lượng an ninh đã can thiệp vào hậu quả như đã nói ở trên. Ông Nicola Bekelang, đại diện của Human Rights Watch được Lương Mông trích dẫn, cho biết việc người Duy Ngô Nhĩ bỏ trốn là hình thức phản kháng, không muốn đối đầu, họ tìm cách rời bỏ xã hội Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Chuyển sang thời sự nước Pháp, tai nạn hạt nhân Fukushima ở Nhật không chỉ làm giật mình mà còn làm thay đổi cái nhìn về nguồn năng lượng này ở không ít các cường quốc hạt nhân. Tại Pháp, sau vụ Fukushima, chính phủ đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ tình trạng an toàn của các trung tâm hạt nhân của mình. Châu Âu cũng yêu cầu đánh giá lại mức độ an toàn của tất cả các lò phản ứng hạt nhân hiện có. Ngày hôm qua, ông André Claude Lacoste, chủ tịch cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp, đã trình lên thủ tướng bản báo cáo tổng thể về hiện trạng và tương lai của ngành năng lượng hạt nhân ở Pháp. Kết luận chính của bản báo cáo không đề nghị dừng một lò phản ứng nào nhưng yêu cầu phải đầu tư lớn cho an toàn hạt nhân. Đây cũng là đề tài được các báo đặc biệt quan tâm mổ xẻ. Trang nhất của Le Figaro chạy tựa hạt nhân 10 tỷ để bảo đảm an toàn tối đa. Tờ báo nói rõ, sau Fukushima, cơ quan an toàn hạt nhân đã ra phán quyết các tổ hợp lò phản ứng hạt nhân của Pháp không có thiếu khuyết gì, nhưng cần phải làm nhiều việc để tăng cường an toàn tuyệt đối cho các lò phản ứng hạt nhân Pháp. Cái giá phải chi cho những việc phải làm đó là 10 tỷ euro. Một câu hỏi được đặt ra nhân sự kiện này, đầu tư bổ sung hàng tỷ euro như vậy để làm gì khi mà số tiền đó có thể được dùng để phát triển nguồn năng lượng tái sinh khác? Để trả lời cho câu hỏi này, xã luận Le Figaro viết, ai có thể tưởng tượng ngành hạt nhân không cần phải thường xuyên được đầu tư thêm để hiện đại hóa? Nhất là khi mà đây là lĩnh vực nhạy cảm và nước Pháp đang dẫn đầu thế giới. Tờ báo khẳng định, không giống như các nước Đức hay Thụy Sĩ muốn bỏ ngay năng lượng hạt nhân vì nước Pháp vẫn thấy lợi thế của mình trong lĩnh vực này. Việc hủy bỏ toàn bộ sản xuất điện hạt nhân sẽ làm Pháp mất khoảng 500 tỷ euro và hàng trăm nghìn lao động, chưa kể đến các thiệt hại trực tiếp đánh vào người tiêu dùng. Việc theo đuổi năng lượng hạt nhân không cản trở gì nghiên cứu các nguồn năng lượng mới, phát triển các nguồn năng lượng thay thế không thành công, không phải do năng lượng hạt nhân. Trong tương lai, công nghiệp hạt nhân vẫn là ngành mũi nhọn của nước Pháp. Phần cuối của một điểm báo hôm nay xin được dành cho một tin liên quan đến thể thao. Theo Le Figaro, ngôi sao bóng đá Anh David Beckham đã chính thức từ chối đến với câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain vì không muốn gây xáo trộn cuộc sống tại Los Angeles. Đây thực sự là một thất bại đầu năm của đội bóng đá thủ đô Paris trong chiến lược phát triển của mình. Hôm qua tại Doha, Qatar, chủ tịch câu lạc bộ Paris Saint-Germain, người Qatar Nasser Al-Khelaifi và giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Leonardo đã chính thức khẳng định thông tin trên với vẻ nuối tiếc. Từ nhiều tuần qua, giới bóng đá Pháp nói chung cũng như các cổ động viên của Paris Saint-Germain đã dạo dực với thông tin câu lạc bộ Pháp bắc cây cầu vàng đón David Beckham về. Cách đây nửa tháng thôi, mọi người đều chắc như đinh đóng cột khi một số tờ báo đưa tin cựu danh thủ của Manchester United sẽ ký hợp đồng với Paris Saint-Germain 1.5 năm với mức lương 800.000 euro một tháng, một kỷ lục ở giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Theo Le Figaro thì ngay cả sở cảnh sát Paris cũng đã lên kế hoạch đặc biệt để đón Beck. Thậm chí còn có tin đồn rằng người ta đã in sẵn 30.000 chiếc áo mang tên Beckham chỉ chờ ngày anh ra mắt sân Paris là tung ra thị trường. Mọi người đều biết siêu sao bóng đá Anh này đã 36 tuổi, tài năng cũng đã hao hụt đi nhiều, nhưng giá trị thương mại của anh thì dường như ngày càng cao hơn. Beckham vẫn là con gà đẻ trứng vàng cho những câu lạc bộ nào được sở hữu anh. Chắc chắn, nếu Paris Saint-Germain thành công trong thương vụ Beckham này, thì thương hiệu của câu lạc bộ bóng đá Pháp sẽ lớn lên nhiều trên trường quốc tế, giúp cho Paris Saint-Germain mở thị trường sang châu Á, nơi bóng đá Pháp vẫn còn vắng bóng. Và điều quan trọng là Paris Saint-Germain được chơi trong sân của các ông lớn bóng đá châu Âu. Tiếp sau đây là tạp chí khoa học. Các phát hiện quan trọng của thiên văn năm 2011, Trọng Thành phụ trách với sự tham gia của nhà vật lý thiên văn học Nguyễn Quang Riệu.
Kính thưa quý vị, trong tuần đầu của năm mới 2012, tạp chí khoa học của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, sẽ giới thiệu với quý vị về đề tài ngành thiên văn học thế giới đã có những bước tiến gì trong năm 2011. Khách mời của tạp chí hôm nay là giáo sư vật lý thiên văn học Nguyễn Quang Diệu, nguyên giám đốc nghiên cứu của Đài Thiên văn Paris. Giáo sư Nguyễn Quang Diệu sẽ cho chúng ta biết một đôi nét về những phát hiện được coi là quan trọng của ngành thiên văn trong năm 2011. Theo giáo sư Nguyễn Quang Diệu, nhờ có những kính thiên văn hiện đại ngày càng lớn và những thiết bị thu tín hiệu ngày càng tinh vi, cùng những mô hình lý thuyết độc đáo mà các nhà thiên văn đã đạt được những kết quả quan trọng trong công cuộc khám phá vũ trụ. Sau đây là phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Quang Diệu. Mời quý vị theo dõi. Xin chào giáo sư Nguyễn Quang Diệu ạ. Sư giáo sư, trong năm vừa qua, cái ngành khoa học về thiên văn đã có nhiều cái phát hiện. Vậy xin giáo sư cho biết những phát hiện nào được coi là nổi bật trong cái năm vừa qua?
Những kết quả đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2011 vừa qua, đã mang lại cho các nhà thiên văn nhiều kết quả rất là thú vị và đầy hứa hẹn. Năm 2011 là năm ngành nghiên cứu vũ trụ được tôn vinh. Ba nhà vật lý thiên văn đã được Ủy ban Nobel trao giải về những công trình phát hiện của họ về sự tăng tốc trong quá trình giãn nở của vũ trụ dựa trên kết quả quan sát những sao siêu mới mà người ta thường gọi là supernova. Nhờ có những kính thiên văn hiện đại ngày càng lớn và những thiết bị thu tín hiệu ngày càng tinh vi cùng những mô hình lý thuyết độc đáo mà các nhà thiên văn đã đạt được những kết quả quan trọng trong công cuộc khám phá vũ trụ. Máy gia tốc LHC đặt ở gần thành phố Geneva đang được dùng để săn tìm những hạt cơ bản tiên đoán bởi các nhà vật lý lý thuyết nhằm nghiên cứu sự hình thành của vật chất trong vũ trụ. Những đề tài nghiên cứu đang thịnh hành bao gồm quá trình tiến hóa của toàn thể vũ trụ, sự hình thành của những thiên hà và của những ngôi sao và sự phát hiện những hành tinh ở bên ngoài hệ mặt trời, đặc biệt là những địa cầu tương tự như trái. trái đất có khả năng nuôi dưỡng sự sống. Trước hết là các nhà thiên văn vẫn đang tiếp tục tìm hiểu và bổ sung kịch bản mô tả quá trình hình thành và tiến hóa của những thiên hà từ thời đại sau Big Bang cho tới ngày nay. Theo những kịch bản đã được đề xuất thì vũ trụ vừa mới ra đời đã phải trải qua một thời đại tối tăm. Sau đó phải đợi đến khi những ngôi sao đầu tiên xuất hiện thì vũ trụ mới sáng dần. Chính là trong thời đại nguyên thủy âm u ảm đạm này mà cơ chế tạo ra các ngôi sao và các thiên hà lại hoạt động tích cực nhờ có lực hấp dẫn kết tụ vật chất để tập trung thành những cấu trúc có quy mô lớn, tiền thân của những chùm thiên hà. Tuy nhiên, những thiên hà mới được hình thành chưa đủ nóng để phát ra ánh sáng mà chỉ phát ra được những bức xạ hồng ngoại. Khí quyển trái đất hấp thụ những bức xạ hồng ngoại gây khó khăn cho việc thu nhận các bức xạ này qua kính thiên văn đặt trên trái đất. Cho nên, để quan sát được tốt, kính thiên văn phải hoạt động ở ngoài khí quyển trái đất. Kính thiên văn Planck của cộng đồng châu Âu đã được phóng lên không gian năm 2009 để quan sát vũ trụ. Hãy còn trong thời kỳ phôi thai, so với những kính thiên văn thế hệ trước thì kính không gian Planck lớn hơn và được trang bị những thiết bị có độ nhạy cao hơn, nên chỉ sau một năm hoạt động, kính Planck đã phát hiện được hơn 10.000 nguồn bức xạ hồng ngoại. Đây là kho số liệu rất là phong phú để sau này các nhà thiên văn khẳng định bản chất của những thiên thể do kính Planck phát hiện. Planck còn khẳng định được là vũ trụ không đồng đều mà đa phần còn dường như là trống rỗng hơn là dự đoán. Những chùm thiên hà và vật chất tập trung thành những chuỗi tương tự như những dây mạng nhện. Kính không gian Herschel có phổ kế có độ phân giải cao cũng được phóng cùng chuyến với kính Planck để quan sát bức xạ hồng ngoại của những phân tử trong những cái phôi của những ngôi sao. Dựa trên kết quả quan sát mới nhất bằng kính Herschel, các nhà thiên văn đã có được một kịch bản mô tả quá trình hình thành và tiến hóa của những thiên hà từ thời đại sau Big Bang cho tới ngày nay.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy về cái kịch bản của sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà để tiện hình dung thì xin giáo sư cho biết nó cụ thể ra sao ạ?
Theo những kịch bản đã được lập ra trước đây thì các thiên hà đã được hình thành từ những đám khí khi chúng đông đặc lại hoặc khi những thiên hà va chạm vào nhau. Phát hiện mới của các nhà thiên văn năm nay chỉ ra là khi vũ trụ hãy còn non trẻ và chứa nhiều khí thì các ngôi sao trong thiên hà được hình thành do những đám khí đông đặc lại dưới ảnh hưởng của lực hút hấp dẫn. Những thiên hà thời kỳ sau chứa ít khí hơn nên sự va chạm giữa những thiên hà là nguyên nhân của sự hình thành của những ngôi sao. Sau khi hai thiên hà đâm vào nhau thì sự sản sinh ra những ngôi sao bỗng nhiên bùng lên từng đợt. Lý do là vì trong quá trình va chạm, những đám khí trong những thiên hà có thể đã thưa thớt nhưng bỗng được tập trung và đông đặc lại thành những ngôi sao. Hiện tượng các thiên hà đâm vào nhau đã từng được quan sát trong vũ trụ. Một trong những công cụ hiện đại như hệ kính giao thoa vô tuyến ALMA gồm có 66 anten đặt tại Chile đã bắt đầu được đưa vào hoạt động trong năm 2011. Trong thời kỳ thử nghiệm, hệ kính đã thu được hình có rất nhiều chi tiết của hai thiên hà đang đâm trực diện vào nhau. Các nhà thiên văn cũng dùng kính không gian Hubble để quan sát thật sâu trong vũ trụ, tức là quan sát những thiên hà vừa mới được hình thành không lâu sau Big Bang. Thiên hà ở càng xa thì ánh sáng của thiên hà càng mất nhiều thời gian để chuyển tới trái đất. Do đó, quan sát những bức xạ thu được của những thiên hà rất xa xôi, tức là quan sát những thiên hà khi chúng hãy còn rất non trẻ. Các nhà thiên văn phát hiện được một thiên hà ở độ tuổi khoảng 500 triệu năm sau khi vũ trụ ra đời. Thiên hà này rất trẻ so với 13,7 tỷ năm tuổi của vũ trụ. Quan sát những loại thiên hà này giúp các nhà thiên văn nghiên cứu môi trường trong vũ trụ nguyên thủy. Những kết quả của kính Planck cũng được dùng để nghiên cứu tác động của vật chất tối và năng lượng tối trong quá trình hình thành những cấu trúc tạo ra vũ trụ quan sát thấy được hiện nay. Vật chất tối và năng lượng tối là thành phần không nhìn thấy nhưng là cơ bản nhất trong vũ trụ.
Dạ vâng, ở đây giáo sư nói đến cái vật chất tối và năng lượng tối là cái thành phần cơ bản. Vậy thì giáo sư có thể cho biết cụ thể về những cái phát hiện mới về sự tồn tại của cái vật chất tối và năng lượng tối và tác động của nó trong cái quá trình hình thành những cái cấu trúc mà tạo ra vũ trụ như giáo sư vừa nói được không ạ?
Vũ trụ dường như là vô hình, vật chất phát ra những bức xạ thu được trong kính thiên văn chỉ tương đương với khoảng 5% tổng năng lượng trong vũ trụ. Đa phần năng lượng trong vũ trụ lại là năng lượng tối và vật chất tối, không phát hiện được trực tiếp bằng kính thiên văn. Sự hiện diện của năng lượng tối và vật chất tối chỉ được suy ra từ sự quan sát chi tiết bức xạ tàn dư của Big Bang và từ quy tắc chuyển động của các thiên hà. Các thiên hà tập hợp được thành từng chùm mà không bị tan rã chính là nhờ có lực hấp dẫn của vật chất tối. Còn năng lượng tối thì là một lực đẩy chống lại lực hấp dẫn và làm tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ. Tuy nhiên, bản chất của năng lượng tối và vật chất tối vẫn chưa được xác định. Những kết quả thú vị khác trong năm vừa qua liên quan đến một loại thiên thể khác gọi là lỗ đen. Những thiên thể siêu đặc này được hình thành trong vũ trụ nguyên thủy và cũng là nhân của tàn dư của những ngôi sao siêu mới sau khi đã nổ. Lỗ đen có thể được coi là vật chất tối vì không nhìn thấy, nhưng đa phần vật chất tối là những hạt vật chất nhỏ hơn hạt nguyên tử và vẫn còn là một thực thể bí ẩn. Các nhà thiên văn của Đại học Berkeley sử dụng kính thiên văn lớn đặt trên mặt đất cùng cửa kính không gian Hubble vừa mới phát hiện được là có một loại lỗ đen khổng lồ nặng bằng hơn 2.000 lần lỗ đen trong tâm của dải ngân hà của chúng ta. Lỗ đen siêu nặng này ẩn náu trong vùng trung tâm của hai thiên hà cách trái đất khoảng 300 triệu năm ánh sáng. Trường hấp dẫn của những lỗ đen thì là cực kỳ mạnh, cho nên khi có sự va chạm giữa những thiên hà thì các lỗ đen trong thiên hà dễ sáp nhập với nhau để trở thành những lỗ đen siêu nặng. Vì lỗ đen không nhìn thấy và không phát ra bức xạ nào cả, nên chỉ được phát hiện qua tác động đối với môi trường xung quanh lỗ đen. Quỹ đạo của những ngôi sao gần lỗ đen thường bị nhiễu bởi trường hấp dẫn của lỗ đen. Vật chất xung quanh lỗ đen cũng ma sát vào nhau và nóng lên để phát ra bức xạ X. Do đó, sự có mặt bức xạ X ở một nơi nào trong vũ trụ có thể là một triệu chứng có một lỗ đen đang ẩn náu ở trong đó. Những đám khí và những đám bụi phun ra từ những ngôi sao là món ăn rất là ưa thích của lỗ đen. Khi quan sát qua kính thiên văn lớn VLT của cộng đồng châu Âu đặt tại Chile, thì các nhà thiên văn đã chứng kiến được trực tiếp một bữa tiệc của lỗ đen khổng lồ ở trung tâm dải ngân hà. Họ quan sát thấy một đám khí và bụi nặng khoảng 3 lần trái đất đang lao thật nhanh vào lỗ đen và có khả năng sẽ bị xé tan trong vài năm nữa. Tác giả của những cuốn khoa học viễn tưởng hình dung lỗ đen như những quái vật, và nếu chẳng may các phi hành gia bén mảng đến gần lỗ đen sẽ bị hút và kéo dài ra như sợi mì spaghetti.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của EHI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, với đề tài Các phát hiện quan trọng của thiên văn học năm 2011. Tạp chí do Trọng Thành phụ trách, với khách mời là nhà vật lý thiên văn học Nguyễn Quang Diệu từ Paris.
Thưa giáo sư, thì trong cái lĩnh vực thiên văn học ấy, cái cuộc săn tìm các cái địa cầu có cái khả năng nuôi dưỡng sự sống là một trong những cái tìm kiếm quan trọng. Vậy thì xin giáo sư cho biết những cái phát hiện trong lĩnh vực này trong năm nay ạ.
Từ năm 1995, khi hành tinh đầu tiên được phát hiện ở ngoài hệ mặt trời, thì các nhà thiên văn đã tìm thấy thêm khoảng 700 hành tinh khác. Đa số thì là những hành tinh có cỡ lớn và là những khối khí giống hành tinh mọc khổng lồ trong hệ mặt trời. Mục tiêu hiện nay của các nhà thiên văn là phát hiện những hành tinh nhỏ và có vỏ rắn tương tự như trái đất và có khả năng có sự sống ở trên đó. Sự săn tìm những hành tinh ở ngoài hệ mặt trời đã đạt được những kết quả đáng kể trong năm 2011. Vệ tinh Kepler được phóng lên không gian năm 2009 để quan sát 100.000 hệ sao. Kepler đã phát hiện được hơn 2.000 thiên thể có khả năng là hành tinh. Trong năm qua, Kepler đã tìm thấy hai hành tinh được đặt tên là Kepler 20e và Kepler 20f. Có kích thước tương tự như trái đất, tuy nhiên quỹ đạo của hai hành tinh này nằm quá gần ngôi sao nên nhiệt độ trên bề mặt hành tinh nóng khoảng 400 tới 800 độ C. Trên nguyên tắc thì sự sống như trên trái đất dường như không thể tồn tại được trên hai hành tinh này. Trước đây vào năm 2007, các nhà thiên văn sử dụng kính đặt tại Chile đã phát hiện được trong hệ sao Gliese một số siêu địa cầu nặng hơn trái đất ít nhất 5 lần. Những hành tinh này nằm trong vùng có thể ở được, tức là khoảng cách thích hợp không quá gần hoặc không quá xa ngôi sao trung tâm và có nhiệt độ ở độ vừa phải để sự sống có thể nảy nở như trên trái đất. Mới đây, NASA vừa công bố đã tìm thấy một hành tinh được đặt tên là Kepler 22b, chỉ nặng hơn trái đất 2,5 lần. Hành tinh này nằm trong vùng có thể ở được, tức là ở khoảng cách thích hợp, không quá gần hoặc không quá xa sao trung tâm và nhiệt độ ở độ vừa phải để sự sống có thể nảy nở như trên trái đất. Cho tới nay, chưa có kết quả quan sát nào chứng minh được trực tiếp sự hiện diện của sinh vật trên các hành tinh khác ngoài trái đất ra. Sự phát hiện những địa cầu tương tự như trái đất và có điều kiện lý hóa thích hợp với sự sống, đặc biệt là nước ở thể lỏng, sẽ là một sự kiện quan trọng trong quá trình tìm kiếm những hành tinh nuôi dưỡng được sự sống. Nước hòa tan hóa chất để tạo ra những chất hữu cơ cần thiết cho sự sống. Các trạm tự động đã được phóng lên một số hành tinh trong hệ mặt trời để quan sát trực tiếp hành tinh. Những quan sát mới nhất phát hiện là có khả năng có nước và có vi sinh vật ở dưới bề mặt hành tinh hỏa láng giềng của chúng ta trong hệ mặt trời. Kính không gian Herschel khẳng định là vệ tinh Enceladus của hành tinh Thổ phun những cột nước và bốc hơi để tạo ra một vành đai xung quanh hành tinh. Các nhà khoa học của cơ quan hàng không vũ trụ NASA vừa phát hiện thấy là vi khuẩn có thể sinh sống trong môi trường chứa đầy thạch tín, thường gọi là arsenic, ở dưới đáy một cái hồ ở vùng California. Không những thế mà trong ADN và tế bào của vi khuẩn cũng chứa thạch tín. Như chúng ta biết, thạch tín là một hóa chất rất là độc hại. Kết quả nghiên cứu này thật là bất ngờ và làm cho các nhà thiên văn phải xét lại quan niệm của mình về sự hiện diện của sinh vật có khả năng sinh sống trên các hành tinh có môi trường có thể là khác hẳn với môi trường trên bề mặt trái đất.
Vâng, điều này thật là thú vị. Xin hỏi giáo sư một cái câu cuối cùng là xin giáo sư cho biết về cái triển vọng của cái thiên văn học trong cái thời gian tới ạ.
Trong tương lai gần, tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của các kính thiên văn hiện đại đặt trên mặt đất và phóng lên không gian. Kính ALMA có độ nhạy và độ phân giải cao chưa từng có trong lĩnh vực sóng vô tuyến, cùng những kính thiên văn hoạt động trong vùng sóng khả kiến và hồng ngoại sẽ cung cấp cho các nhà thiên văn những kết quả có tính đột phá về vật chất trong vũ trụ, về sự hình thành của các ngôi sao và của các thiên hà, cùng sự tiến hóa của toàn thể vũ trụ. Triển vọng tìm thấy những địa cầu cỡ nhỏ và có vỏ rắn tương tự như trái đất, trên đó có khả năng có sinh vật dù dưới dạng vi sinh vật, cũng sẽ là một sự quan vô cùng quan trọng, không những về mặt khoa học mà cả về mặt triết học. Sự phát hiện sự sống trên các hành tinh khác sẽ thỏa mãn phần nào câu hỏi là liệu chỉ có một hay nhiều thế giới trong dải ngân hà. Xưa kia, Giordano Bruno, một tu sĩ kiêm nhà thiên văn người Ý, vì đã đề xướng là trong vũ trụ có vô vàn thế giới văn minh, trái với quan niệm của giáo giới hồi đó, nên đã bị tòa án xử thiêu.
Thưa giáo sư, thì khi giáo sư nói đến cái cuộc truy tìm cái sự sống ở trên các hành tinh khác như vậy, thì cái điều này có ý nghĩa gì đối với người làm thiên văn học ạ?
Về mặt khoa học, thì sự phát hiện sinh vật sinh sống được trên những hành tinh có điều kiện lý hóa khác thì có thể giúp các nhà khoa học trên trái đất so sánh và tìm hiểu quá trình tiến hóa trên trái đất từ vi sinh vật cho đến loài người có nền văn minh siêu việt như ngày nay.
Tạp chí Khoa học về các phát hiện quan trọng của thiên văn học trong năm 2011 đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Quang Diệu đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Chúng tôi hy vọng một lần khác lại có dịp được nghe giáo sư nói về những khám phá trong ngành thiên văn.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần 1 bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự năm 2012, thử thách của chính sách Afghanistan hóa, Tú Anh trình bày với phần phân tích của ông Đinh Xuân Quân, nguyên cố vấn chính phủ Kabul. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên cùng làn sóng. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng chúng tôi hôm nay do Napafone đảm trách.